Cho nên này cũng mọi người cũng bắt đầu biết giữ cái cố gắng thực hành cái thánh ngữ là một chút mà cố gắng nhá. Tại nhắc nhở ba tháng lâu mới được một chút chút. Nói gì nói lại cái cảm ngữ mình mãi nó cứ vi phạm. Đức Phật xong rồi ông bắt tranh đạo, không phải tranh ngữ, không phải tự nhiên mà Đức Phật để tranh ngữ xong bắt tranh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh ngữ nó là một phần của bắt tranh đạo. Nếu mình không thực hành cái đấy thì mình thực hành con thứ khác nó cũng vô ích. Nó không thể nói được. Nói đi ra lại là cứ phải tránh ngữ. Chúng ta vi phạm với tránh ngữ nhiều lắm. Thế giới thứ tư, nhiều người thấy thấy vi phạm bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi gì cả. Tránh ngữ có 4. Một là không nói dối, hai là không nói lời thô tục, sử dụng thô tục. Ba là không nói lời đâm thọc, chia rẽ với người này với người kia. Bốn là không nói lời phủ tướng vô ích. Nói dối nhiều khi nó cũng rất là vi tế. Ví dụ để nói người Việt Nam, đặc biệt là người Hà Nội, người Bắc có một thói rất xấu là nói dạy bôi. Nói dạy bôi là nói dối, nó không phải là tránh ngữ. Nói dạy bôi là tức là nói những cái điều mà thực sự mình không muốn. Thực sự mình muốn mình chỉ nói để cho người ta vui, gọi là nói dạy bôi. Hai là hứa lẻ. Chúng ta hay bị cái kiểu đó. Được rồi, anh yên tâm cái việc đó tôi sẽ làm. Nhưng mà hỏi bao giờ làm thì không biết. Tức là hứa lẻo, hứa là trong, tức là chỉ là một lời nói. Hoặc là mình cũng không, hoặc là mình cũng muốn giúp nhưng mà mình muốn làm những việc đó nhưng mà mình chưa có cố hay cụ thể, mình cũng hứa đại một cái đã. Cái đấy cũng là vi phạm tránh ngữ, cái đấy là tà ngữ. Bị rất nhiều. Một cái điều nữa là thầy có sát thấy nhiều người bị hay khen người khác một cách vô duyên, cái đấy cũng là sai. Có những người mình chỉ thích nói để lấy lòng người khác, lâu ngày nó thành một thói quen rất là xấu. Nói để cho người khác vui, nói những điều mà người khác thích nghe. Mà nhiều người cứ tưởng thế là hay, cứ tưởng thế là khéo, nhưng mà thực ra cái đấy là một cái mình không nói thật tới lòng mình. Mình chỉ nói để cho người ta vui thôi, nói để cho trơn thôi. Cái điều đó là vi phạm của chính ngữ. Nhiều người bị cái đó rất là nó giả, nói là người ta đã thấy không thật ở trong đó rồi. Nên nhiều người khen những cái mà nó không đến mức mình khen, không đến mức mà mình phải nói như thế, nhưng mình nói để cho người khác người ta vui, người ta thích nghe. Cái đấy là cái rất là giả. Có những câu khen rất là vô duyên. Có người khen thầy, ôi thầy giỏi thế nhỉ, ôi sao mà thầy hiểu thế. Những cái câu mà rất là nghe nó rất là vô duyên. Đi khen một người khác nó đầy, nhưng một khen một vị sư, khen vị thầy của mình, thầy diệu đấy. Những cái câu kiểu nói người đùa là thật, những cái đấy là những cái đều là tà ngữ. Thầy giỏi thế. Chúng ta phải chú ý cái đó rất là nhiều. Cái lời nói của chúng ta mất trách nhiệm nhiều lắm. Vì bởi vì mất trách nhiệm nên chúng ta không biết đối tượng nào nên nói cái gì, nó thành thói quen. Cứ nói làm sao mà cho người ta cứ khen dại, gì cũng khen, mình khen như thế nhiều khi nó trở thành xáo động. Nó không phải chính nghĩa bởi vì nó không phải là lời nói thật ở trong lòng mình. Bởi vì cái lời nói nó có mục đích. Cái mục đích đó là các vừa làm chứ phải là nói dựa trên sự thật. Thầy nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng mà cứ như nó đổ đầu vịt. Bên nữ là bị vi phạm cái đó rất là nhiều. Nam giới thì ít hơn. Thế thật tất cả những việc nói xấu nhau hoặc là ghen tị, ghen ghét rồi là nói chuyện nhiều là hầu hết là bên nữ. Ở các chùa khác thì bên đi bao giờ nó cũng phức tạp hơn bên nam rất là nhiều. Chính vì thế thì ngày xưa Đức Phật là riêng Tỳ Kheo Ni, Đức Phật phải chế ra 35 giới. Sau khi Tỳ Kheo Tăng chỉ có 227 giới. Bởi vì nhiều cái nó vi phạm quá, Đức Phật phải chế ra nặng hơn bên Tăng rất là nhiều. Cái tính của người nữ là cái tính đó là cái tích cực của mình đã thay đổi. Cái tính đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự tu tập, ảnh hưởng đến cả người khác nữa. Bên nam thì thấy ít khi thấy họ nói chuyện bình luận người khác, ít khi thấy nói xấu người khác. Thấy mấy thì sinh nam bao giờ cũng thấy rất nghiêm chỉnh, ít nói, dễ thương. Dễ thương hơn mấy cô nữ rất nhiều, ít nói. Và kể cả gặp nhau nói chuyện thì nói chuyện bình thường, có thể với nữ thì vui đấy. Hết bình luận người này cũng bình luận người khác, nói xấu người này, nói xấu người họ. Thậm chí nói rất nhiều thứ phù phiếm vô ích, nhắc bao nhiêu lần nữa cũng đi được nữa. Chúng ta phải chú ý, đấy là một cái ghen tị nữa. Sự ghen tị lẫn nhau giữa người nữ nó nhiều hơn người nam rất là nhiều. Ghen tị từ những cái vùng bậc nhất, một cái áo đẹp thôi là cũng bắt đầu ghen tị rồi, là cũng đủ thật rồi. Việt Nam không như thế. Đó là một trong số những cái thói xấu điển hình mà bên người ngoài nữ rất là bị hay vi phạm. Mình tu là mình phải hạn chế tối đa những việc đó. Mình không phải là những người nữ ở ngoài đời. Những cái tật xấu đó là mình phải trực tiếp mình thay đổi. Tại sao kiếp này mình sinh làm thân nữ, một kiếp sau đổi làm thân nam? Là người nam người ta có phước hơn, rõ ràng là như thế. Người nam nhẹ nhàng hơn. Họ tại sao họ trở thành người nam là bởi vì họ có một số phước đức tính. Tại sao họ trở thành người nam? Thông thường trong người rõ ràng là thấy người nam ở bên những người xuất gia. Những người nam thì cứ tăng bao giờ cũng được phước hơn, tinh đi tu tập bao giờ cũng tốt hơn, được người ta kính ngưỡng hơn. Ngay cả bây giờ mình là nữ đây, bây giờ mình thích một vị đi thuyết pháp hay một vị tăng thuyết pháp, đúng không? Ngay bản thân mình là người nữ, mình còn thích đi đến nương tựa những vị tăng, cũng phải nữ đi. Một người nam người ta ít thiếu cuộc hơn người nữ, chẳng hạn như con cái chẳng hạn là thấy rất rõ. Một người nữ bao giờ vẫn dính mắc với người con hơn người nam. Người nam ít bị dính mắc với con bằng người nữ, là cái sự trói buộc, sự ít dính mắc thì tức là trói buộc ít hơn. Người nam có nhiều lựa chọn hơn người nữ. Thế nên tại sao mà cho đến giờ là đệ tử thầy có mấy năm, 4 năm người đi xuất gia, toàn nam cả, chưa có một người nữ nào ý định đi xuất gia cả. Mặc dù là nữ bao giờ cũng đến thành thiền đông hơn nam. Thầy vào mới nhận được cái tin nhắn. Hôm đấy Hiếu ở phía điện nhắn về thông báo bảo ngày hôm nay Hiếu với cả Trân Thiện vừa mới xuất gia thôi. Vừa mới xuất gia thì kêu của phía điện thôi. Nhắn tin về thông báo mọi người hoan hỉ. Thấy bảo nhiều phước báo lắm, mà xuất ra hay không, là mọi người cúng dường 6 người mới đi hết cái đồ cúng dường về không. Muốn làm được thân nam ấy là ví dụ một tiếp sau mình muốn trở thành người nam, một là mình phải dứt bỏ những thói xấu của người nữ, dứt bỏ những cái mà thuộc về người nữ thì mình mới trở thành người nam. Hai là mình chỉ có một cái mình một ước muốn mãnh liệt là mình muốn trở thành người nam. Thầy biết rất nhiều người nữ không muốn làm bạn thân nữ, thấy nó khổ nhưng mà lại không đủ nghị lực để dứt bỏ những thói xấu của người nữ, tiếp sau vẫn có thể làm nữ mãi. Đức Phật trước khi thành đạo, khi còn là Bồ Tát ấy, không có một kiếp nào mà sanh làm người nữ hết. Bởi vì những đức tính của ngài là không bao giờ ngài phải sanh trở lại người nữ. Nếu mà chúng ta vẫn còn tả nữ, chúng ta vẫn còn đi nói xấu, đi buôn chuyện, nếu mà chúng ta vẫn cứ ganh tị, ganh ghét, nhỏ mọn, nếu chúng ta không phát triển những cái đức tính cao thượng của người nam, thì mãi mãi chúng ta vẫn là kiếp nữ thôi. Nhờ là gì? Người nữ dính mắc rất là nhiều, dính mắc cái con cái, dính đủ mọi thứ. Và những cái tính đó là mình phải thay đổi, nếu mà mình thực sự muốn mong trở thành một thân nam thì chúng ta phải thay đổi. Mà kể cả những người nữ mà tu hành tốt tất cả thì cái tính cách của họ cũng giống nam, chứ chẳng bao giờ giống nữ cả. Tính cách họ mạnh mẽ, họ kiên quyết, họ có trí tuệ, họ không mắc phải những thói xấu như của người nữ, không bao giờ buôn chuyện, không bao giờ nói phổ phiếm, không bao giờ nói đãi bôi, không bao giờ đi ngang tự mình hết. Những cái thói xấu người nữ người ta không mắc, chính vì thế người ta mới tu được. Thông thường những người có cá tính như thế thì mới tu được. Thầy Đức Phật có cái chuyện có một cái cô này rất là xinh, rất nhiều người theo đuổi, trong đó có một anh chàng xinh đẹp vô lắm, nhưng mà cô này cô thì không giống những người nữ ở đời. Cô thì muốn tu tập, trong một thời gian thì cô đi xuất gia là một tỷ tu đi, mặc dù xuất gia nhưng mà cô vẫn rất là đẹp. Nên cô tu tập một thời gian xong rồi cô đắc đạo quả là thế. Một hôm thì vị Trung Ni A La Hán nó sống ở trong rừng, là ngày đi cất trực. Thế cái anh thanh niên mà ngày trước là cứ theo đuổi cô ấy, theo đuổi kỹ ấy thì vẫn nhìn thấy cô ấy thì vẫn rất là khởi cái lòng ham muốn. Thế một hôm nó chặn đường cô ấy ở rừng thì rừng vắng, cô đi khất thực về nó phải chặn đường rồi, phải buông lời trêu ghẹo rồi là tán tỉnh. Anh như nói, ôi đôi mắt của nàng đẹp như thế kia như nước mùa thu, tại sao mà nàng lại phải bỏ đi xuất gia, tại sao không quay trở lại những cuộc sống gia đình hai chúng ta, nên vợ nên chồng mà sống cuộc đời hạnh phúc, không có để con để cái vào thu hưởng tài sản. Tại sao mà nàng đi xuất gia mình như thế này, ở trong rừng của mình hàng ngày lại phải đi khất thực mà ăn thế này. Tôi nói mấy lần thì anh không chuyển, anh cứ chắn ngang giữa đường, anh tán tỉnh trêu ghẹo. Thế xong rồi cô bảo thế ở thân xác này có cái gì mà anh phải lưu luyến. Anh khen cái đôi mắt này đẹp, đôi mắt này thì nó cấu tạo bằng máu mủ thịt như tất cả, như mắt của anh như mỗi người khác, nó cũng chỉ là những vật bất tịnh thôi, có cái gì mà lưu luyến. Đây nếu mà anh thích thì tôi cho, tôi hỏi tay vào móc mắt người này, móc cái mắt ra. Vị thánh nhị A La Hán tâm nó mạnh mẽ lắm, bởi vì không làm như thế thì cái người kia người ta không ngừng ấy, mà người ta sẽ tạo cái nghiệp xấu. Có một vị đi như vậy, cô móc cái mắt ra đây, xin tặng anh cái mắt, anh cũng khen mắt đẹp, tặng. Anh kia bùn rùn cả người, chạy trốn chết. Xong rồi, sau đó thì vị vì nó mới đến Đức Phật kể lại câu chuyện này, kể lại câu chuyện đó và Đức Phật khen Phật bảo nói con gái ta đã dọn tận các dục rồi, thế là người đã quả la hán không còn dính mắc với những dục lạc ở đời. Do ai dám làm thế không? Nhưng mà có một anh tán tỉnh cho biết cũng dám móc mắt ở đường. Đức Phật nói người nữ có hai cái tính mà cảm nhận là một trở ngại rất lớn trên con đường tu tập. Tại sao mà người nữ tu khó hơn nam? Hai cái loại tính này: một thiếu đạo đức, hai là thiếu thiện. Đó là hai cái tính nói chung, còn cũng nói chung là hai cái tính mà nó cản trở lớn nhất trong người nữ tu tập. Thiếu đạo đức là gì? Cái nền tảng của người đạo đức nó không mạnh, cũng mạnh như nam giới. Người nữ là rất dễ bị cám dỗ hơn nam giới. Nói đơn giản như một chuyện là người nam thì dù họ có thể họ không trung thủy, họ có thể đánh này kia, nhưng họ không bao giờ không có ví dụ gì vì cái chuyện đó họ dùng đánh vợ con. Nhưng một người nữ mà một khi đã như thế thì thường người ta, người nữ rất dễ bị dụ dỗ hơn nam giới. Và người nữ có cái tính mà nói chung như là cái nền tảng đạo đức của họ không vững mạnh như nam giới. Mình thấy rất nhiều người nữ phạm giới một cái thường xuyên, phạm giới một cái thường xuyên và phạm một cái vô tư. Xét về mặt tổng thể và một trung bình, tất nhiên này người nam thì cũng có rất nhiều người xấu, nhưng mà nói xét về mặt tổng thể thì cái nền tảng đạo đức của người nữ nó không được vững mạnh. Bởi vì nó không vững mạnh nên nó dễ bị sa ngã và dễ người nữ dễ thỏa hiệp. Bởi vì cái nền tảng đạo đức nó không vững mạnh nên sẵn sàng thỏa hiệp, cái đó sẵn sàng thỏa hiệp. Trong khi người nam thì không, cái gì đã thuộc về nguyên tắc thì thường người nam người ta sẽ kiên trì hơn người nữ, nhưng mà nữ có thể sẵn sàng thỏa hiệp. Khi mà mình sẵn sàng thỏa hiệp tức là cái nền tảng đó của mình nó không vững mạnh. Người nữ không có sự kiên quyết, không có nghị lực, không có nghị lực. Đa phần là một cái tính nữa của người nữ là hay nương tựa và dựa dẫm vào người khác, ít khi là độc lập. Thông thường những người mà tu được đều là những người mà tính cách tương đối độc lập, rất độc lập. Nhưng mà đa phần người, một số người phụ nữ là tính cách rất là nhu nhược và hay dựa dẫm vào người khác, dựa dẫm kể cả người mặt tinh thần, dựa dẫm rất là nhiều. Như cái dây leo quặt lên là quẹo cái kiện, bám vào cái gì là bám, là cuốn chặt đấy, leo lên. Không mấy người chịu được sự độc lập. Chúng ta phải dính mắt một người nào đó, không thì phải kiếm một cô bạn để buôn chuyện. Cô bạn ấy bỏ không chơi với mình thì mình phải kiếm một người khác để mình làm buôn hoặc là mình dựa dẫm. Thông thường đấy là những cái tính rất tự xấu của người nữ. Do vậy nếu mà người chúng ta muốn tu được thì chúng ta phải nhận thức được những cái xấu đó của mình và phải kiên quyết thay đổi. Bởi vì như Đức Phật nói đó là hai cái tính mà nó rất là trở ngại rất lớn đối với người nữ để tu được. Đúng vậy. Nếu mình có đủ nghị lực mình sẽ sẵn sàng nói không với những vấn đề vi phạm nguyên tắc. Nếu mà đủ nghị lực thì chúng ta sẽ chịu khó chịu khổ và chúng ta không vì những cái mà những tính toán rất là nhỏ mà chúng ta hy sinh những lợi ích lớn. Bây giờ đúng không? Những người thanh niên nam và nữ bây giờ hỏi đối với người nam cái gì là cái vấn đề họ quan tâm nhất, và đối với một người nữ tuổi thanh niên cái gì là cái quan tâm nhất? Thì đa phần đối với người nữ cái điều quan tâm nhất họ là phải kiếm được một người yêu và một người chồng. Hầu hết đa phần người phụ nữ, phụ nữ trẻ khi mà phỏng vấn họ đều như thế, mà thực lòng là như thế, mà họ hướng đến cái việc đó rất là nhiều, luôn luôn đi tìm kiếm một cái tình yêu nào đó, một anh chàng nào đó, một hoàng tử nào đó, và tìm kiếm để xây dựng, hướng đến xây dựng một gia đình. Đấy, việc đấy chi phối cái tâm người nữ rất là mạnh. Tất cả chúng ta thì chẳng qua hết những cái đấy đúng không? Những cái tuổi mà 20,
mà chúng ta đều phải nghĩ những cái đó, chi phối mình rất là mạnh. Hai bạn gái mà gặp nhau nói chuyện là toàn nói chuyện là anh này anh kia theo đuổi mình thế nào, thế rồi là bao giờ cưới, mình yêu thế nào. Hết chuyện đấy thì quay sang là chuyện quần áo vải vóc son phấn. Thường là những cái đó là cũng là chi phối trong người nữ. Trong khi đối với người nam giới ở cái tuổi đó, tuổi ngoài 20, ngoài 20 thì cái vấn đề của họ không phải là đi tìm một người yêu hay là cố gắng lấy vợ, mục tiêu đó, mà thường người ta nghĩ là xây dựng sự nghiệp hoặc là học hành. Cái kia có nhưng mà nó không phải là chi phối tâm của họ như người phụ nữ. Người phụ nữ với đó là rất là mạnh. 24-25 tuổi mà không lấy được chồng rất là sốt ruột, lấy bạn bè có người yêu là kiểu gì cũng được, sốt ruột nên phải kiếm một anh để làm sao cho bằng bạn bạn bè. Cái đó là cái tâm nhìn và cái nghĩ lực mà không thể nào bằng năng lực. Một điều nữa là cái sự cung kính của người nữ không bằng người nam. Người nữ có thể lúc đầu thường khi đến với đạo mới đi đến chùa thiền thì người nữ nói năng có vẻ rất là cung kính, trong khi là mấy anh nam thì có khi là cứng đầu không phục, cái chắc đã chịu gọi mấy sư bằng thầy và thầy sư con đâu, chúng tôi không thôi. Họ có vẻ là không có dễ với người nữ là đến chắp tay rất là dễ dàng, chắp tay lễ lạnh hoặc là nói năng các thứ rất là cung kính. Nhưng mà cái thật lòng cung kính hay không thì lại quy tắc nó bằng người nam. Đấy, người nữ mà nếu mà thông quen thời gian họ nhờ ngay và bắt đầu là không có sự cung kính như thế nào. Các khi người nam không như thế, người nam dù thân quen người nam vẫn có một sự cung kính nhất định, chứ người ta không dễ dàng được có cái giới hạn mà nói năng của nhờ. Thế đấy là cái mà chúng ta có thể quan sát được rất là rõ. Cái sự cung kính nó không phải là chỉ mỗi là lời nói mà nó là cả cái thái độ. Trong khóa thiền bao giờ thầy cũng nhắc đầu với thành viên nữ nhất và nhắc nhiều nhất là cái chuyện mà nói chuyện là đánh giá phán xét lẫn nhau, rồi là chê bai nhau, ghen tị nhau, nói xấu nhau, những cái đó không bao giờ hết, nhiều khi rất là mệt mỏi. Mà thường phải nhắc nhở nhiều nhất là người nữ. Cái sự thiếu nghị lực thì nữ là người đã khó thay đổi được. Họ không coi những cái lời nhắc nó là quan trọng và thay đổi. Do vậy nên mặc dù người nữ đến chùa đông hơn người nam, đây nam thì ít hơn, nữ thì rất nhiều. Thế nhưng một người thực sự tu tốt, tu được thì lại tư giác với bản thân này. Vì thế nên là người nam một người có không có thể nữ. Để mà một người nữ trở thành một thân nam thì ngoài việc có phước báo, có đời nguyện thì họ còn phải kiên quyết thay đổi cái tính của mình để cho giống người nam. Chứ nếu nói về khả năng thì nam nữ như nhau, tức là khả năng mà có thể đến đạo quả không phân biệt giới tính. Nó không phải là vì anh là nam hay vì anh là nữ mà anh có thể đắc đạo hoặc không đắc đạo, mà là quan trọng là những cái đức tính, những cái phẩm chất mà nó ngăn cản người ta đến đạo quả là đến nữ thì nhiều. Do vậy nếu mình không tu được là phải mình kiên quyết thay đổi mình, hạn chế những cái phẩm chất đó, những phẩm chất yếu kém. Cái nghị lực nó thể hiện một chỗ là sự kiên quyết. Những đức Phật bảo giống một người trí tuệ. Thế nào là người trí tuệ? Người trí tuệ là những người mà hiểu được cái lợi ích của mình, hiểu được vật gì là lợi ích và kiên quyết làm cái việc đó. Cái phần kiên quyết người nữ rất thiếu. Có thể là thầy đó mọi người cũng hiểu, còn bản thân mình cũng có thể đi khuyên người khác Nhưng mà khi đến việc của mình thì mình không làm, bởi vì mình thiếu sự kiên quyết, mình dễ dàng thỏa hiệp. Chúng ta cũng cơ hội đối với người nam người nữ cũng như nhau, chúng ta cũng không cùng một xã hội, nói chung là cũng tương đối bình đẳng. Nhưng mà tại sao mà người nữ vẫn không thể nào mà phát triển hơn được, bởi vì chính cái sự thiếu kiên quyết khi mà liên quan đến cái lợi ích của mình. Chúng ta rất dễ dàng thỏa hiệp. Chúng ta ở Việt Nam này, nếu mà chúng ta sang Ấn Độ, chúng ta đi một chuyến đi Ấn Độ, mà chúng ta đi xem cái tình hình dân số Ấn Độ và những vùng nông thôn của Ấn Độ ở những bang xa xa, những vùng nghèo khổ, thì sau khi đi một chuyến đó về, chúng ta yêu đất nước mình vô cùng, mà về đây nó quá khổ, nó quá là khổ. Cách đây mười mấy năm, gần 20 năm thầy đi Ấn Độ, mà đó là thầy một mình phải đi, một mình đi lang thang Ấn Độ đến những nơi mà Đức Phật sản sinh, Đức Phật hành đạo, các thứ đi vòng, cứ đi một mình thế, tàu đi sống cùng cư dân Ấn Độ, mình thấy thật là khổ. Bởi vì đang đói, không mua gì ăn, nên đến ra tàu thấy người ta muốn bánh, mình mới định mua cái ăn rồi đang đói, không món mới ăn được. Nói bánh nó giống như là cái bánh bột xong rồi nướng thôi. Thế khi xem họ nướng bằng gì thì mình thấy là họ lấy phân bò khô họ nướng bánh, sợ phát không ăn được nữa. Chịu nhìn đói chứ không thể nào ăn được cái món đấy, lấy phân bò khô nướng bánh không bán. Nhưng Ấn Độ mà cái địa vị của người phụ nữ ở đấy vô cùng thấp, không khác gì một món hàng. Nhà nào mà đẻ ra một đứa con gái là lo không có, bởi vì lo của hồi môn, không có hồi môn không gả đi được. Của hồi môn đôi khi nó là tám gia bại sản, mà trong nhiều trường hợp mà hồi môn không đầy đủ là nhiều người nhà chồng giết cái con dâu, mà pháp luật cũng không xử lý. Địa vị của người nữ vô cùng là thấp. Chứ đâu có chuyện mà ở Việt Nam này nữ cãi chồng với trẻ nữa, vợ cãi chồng với trẻ nó có nhiều khi chồng sợ vợ chứ không có. Một cái xã hội rất là thiếu vệ sinh, rất là khổ. Chứ mình về Việt Nam mình thấy của một mình có phước hơn người ta bao nhiêu, mình hạnh phúc hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà khi mình ở những điều kiện đó là mình không có tận dụng điều kiện đó để phát triển. Chúng ta sống ươn yếu, chúng ta sống không có mục đích, thì đấy ra là một người sống không mục đích. Cứ để ý xem hàng ngày mình dành thời gian nhiều nhất là cuộc gì, và mối quan tâm nhiều nhất của mình là gì. Tuổi thanh niên của một con là những cái tuổi mà đang sung sức nhất, đang sống chất nhất, đang đầy đủ sức khỏe, đầy đủ mọi thứ, nhanh nhẹ, cáo vác, có học vấn, đang được tự do, thậm chí không phải lo cơm áo gạo tiền, bố mẹ vẫn còn đỡ. Thế là chúng ta không biết thật được, chúng ta suy nghĩ cái gì nhiều nhất. Đôi khi để thấy họ sống rất tự kỷ, nào là căn nhà, phim ảnh, hoặc là những cái thứ lãng mạn rất là tẻ nhạt, cái họ gọi là lãng mạn. Đi chơi, uống trà, uống nước, tụ tập bạn bè, tán gẫu, Facebook, Internet, quay đi quẩn lại toàn những thứ linh tinh thôi. Đó là những thứ mà ngoài giờ làm việc họ quan tâm đến nhiều nhất. Chúng ta sống quá phí. Bây giờ cho bước sang Ấn Độ, bước sang Ấn Độ một thời gian, một năm, hai năm, về khác ngay. Để khắp ngang
chúng ta không biết trân trọng những cái gì mình đang có.
Mình cứ ca tẩm mà mình thiếu phước, mình so với người giàu hơn thì mình chả thiếu phước à? Nhưng mà tại sao mình không so với Ấn Độ đi, mình có phước hơn họ rất là nhiều, họ chỉ mong một mười của mình. Thế mà ngày xưa ở đất nước Ấn Độ như thế, bao nhiêu vị thánh tăng ra đời, bao nhiêu vị thánh ni ra đời, người ta vẫn khổ, tại sao người ta vẫn tu được, trong khi mình ở đây mình có đủ điều kiện để phát triển, mà mình cũng biết cảm nhận của người ta rất là quý vọng. Thấy thấy rất nhiều người sống vô mục đích, sống vô mục đích, họ có lăn quanh lẩn quẩn những cái gì là mối quan tâm nhiều nhất của họ. Tâm sức và nghị lực của chúng ta để vào cái việc gì? Thực ra là khi sinh làm người thì đa phần chúng ta là đều có những nguồn lực tương đối bằng năng, chúng ta đều có sức khỏe, trừ những một số người có nghiệp nặng thì người ta ươn yếu hơn người khác, nhưng mà nói chung là đa phần chúng ta đều có sức khỏe bình thường, chúng ta có đủ mắt tai mũi lưỡi, nói chung tay chân cũng không khỏe cuộc sức này, chúng ta cũng không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, quần áo mặc cả ngày, cơm ăn ba bữa, hay là chúng ta kêu mình nghèo nhưng mà rõ ràng là mình vẫn đủ quần áo mặc và vẫn đủ ăn. Nói chung là về mặt để sống để tồn tại không bao giờ phải lo. Chúng ta có đủ nguồn lực, chúng ta cũng là người có trí, chúng ta biết đọc biết viết. Ở Ấn Độ ba người không biết đọc biết viết, dưới thời Đức Phật thì hầu hết là không biết đọc biết viết. Chúng ta được tiếp cận với bao nhiêu nguồn thông tin, được đọc sách, được tiếp cận bao nhiêu nguồn kiến thức, chúng ta được ăn học, chúng ta lại được học cái khác, chúng ta lại được một vị sư ngồi trước mặt giảng cho mà nghe, chỉ dẫn từng ly từng tí để mà tu tập. Chúng ta không phải lệ thuộc vào ai cả, chúng ta không phải như là phụ nữ Ấn Độ chỉ là giới địa vị là một cái thảm chùi chân thôi. Nhiều người ta so sánh người phụ nữ ở đấy như địa vị như một cái thảm chùi chân ở trong nhà, hoàn toàn nó tự do, hoàn toàn là món đồ. Chúng ta không như thế, chúng ta có rất nhiều cái nguồn lực. Về mặt bình thường là cái nguồn lực của chúng ta là gần như tự nhiên đó. Nhưng mà tại sao vẫn có người đắc đạo, có người là học phu, có người giỏi, có người dốt, có người giàu, có người nghèo? Là bởi vì chúng ta không biết sử dụng cái nguồn lực đó như thế nào, chúng ta phung phí quá mức. Cùng một nguồn lực như thế mà có người từ cái nguồn lực đó họ làm ra được một việc lớn, còn chúng ta phân tán cái nguồn lực đó vào những việc vô bổ, rồi cuối cùng chúng ta chẳng được cái gì. Nguồn lực là gì? Chúng ta phân tán ở đâu? Cái gì chúng ta chú ý đến, chúng ta hướng đến, chúng ta mong muốn, chúng ta tầm cầu và suy nghĩ, đó là chúng ta phân tán năng lượng vào cái việc đó. Chúng ta nghĩ đến cái gì nhiều nhất là chúng ta phung phí năng lượng vào việc đó nhiều nhất. Nếu mà chúng ta tập trung toàn bộ cái nguồn lực đó vào một việc thôi, chắc chắn là việc đấy sẽ thành công. Nhưng mà chúng ta phân tán nó quá nhiều thứ nên cuối cùng chẳng có việc gì thành công cả. Nguyên tắc là gì? Nếu chúng ta tập trung tất cả nguồn lực, tất cả tâm thức của mình vào một việc, chúng ta thành công ở việc đó, sau đó chúng ta lại quay toàn bộ cái nguồn lực đó sang một việc khác, chúng ta sẽ thành công một việc khác. Như vậy là cả hai ba việc chúng ta dần dần chúng ta sẽ thành công hết. Và nếu mà chúng ta phân tán ra cái gì chúng ta cũng muốn thì chẳng có gì chúng ta được cả, thậm chí dưới mức trung bình tất cả. Nguồn lực của chúng ta có rất nhiều. Khi mà thầy ở tuổi thanh xuân, lúc đang tràn trề sức lực nhất, lúc đang trí tuệ đang và chịu mình là sức lực mà tuổi trẻ đang ở mức hưng thịnh nhất, thầy không dành cho cái nguồn lực cho bất cứ việc nào khác. Thầy đi xuất gia mà thầy dành toàn bộ cái nguồn lực cho việc tu tập. Tất tần tật cuộc đời, tất tần tật cuộc sống nó chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất thôi, là tu chuyển niệm. Tất cả mọi thứ là đều chỉ phục vụ cho một mục đích đấy. Ăn cũng phục vụ cho mục đích đó, ngủ cũng phục vụ cho mục đích đó, mặc cái gì cũng phục vụ cho mục đích đó. Chứ là toàn bộ cuộc sống của mình, toàn bộ con người của mình tập trung vào mỗi một việc duy nhất là làm sao giữ chính niệm từng giây một phút. Nếu mà tập trung tất cả vào một việc duy nhất thì chúng ta thấy rất dễ làm. Nếu chúng ta tập trung vào hai ba việc thì khó. Nhưng mà cả cuộc sống của mình cơ, chứ không phải là một phần của cuộc sống. Nếu mà chúng ta tập trung cả cuộc sống của mình, không cần nghĩ đến ngày mai. Ngày hôm nay có cái gì, tất cả những cái gì mình đang có, tất cả những cái gì nghiệp và phước của mình trổ ra trong cuộc sống này, mình dành cho một việc thôi. Chẳng hạn mình có sức lực, mình dành cái sức đó để mà ngồi thiền, để mà đi kinh hành, để mà chánh niệm. Mình có tuổi trẻ, mình làm việc đó, mình không bị đau ốm, mình dành hết cái việc đó. Ăn uống đơn giản, mặc đơn giản, cuộc sống đơn giản đến mức tối đa, để mình dành toàn bộ tâm sức và thời gian cho một cái việc duy nhất đó. Thì như thế thì chúng ta mới thành công được. Và từ cái thành công đó thì chúng ta mới có những thành công khác. Và cái thành công lớn nhất là chúng ta tìm được cái sự an ổn cho tâm mình, sự bình an cho tâm mình, và sống một cuộc đời có ý nghĩa, có trí tuệ. Đó mới là thành công lớn nhất. Ở đây thì khoảng lễ Phật Đản thì đến đây coi là họ lại đầu đà một đêm, đêm không ngủ, thấy cứ vật lên vật xuống, ngồi thấy như là gà mắc tóc, như là gà rù, thấy khổ sở khó khăn ghê gớm. Thế mà một trò bảo là ui giời, mấy đứa con của con cứ được ngày nghỉ là chúng nó thọ đầu đà cả đêm, nó ngồi ở nó chơi game thọ đầu đà, hạnh không nằm cả đêm không vấn đề gì cả, mấy đêm như thế. Chúng ta là thử ngồi, ví dụ ngồi lên mạng buồn lên mạng, chúng ta ngồi sẽ im thế mấy tiếng đồng hồ, bảo ngồi thiền một tiếng thôi là gần lên gần xuống. Thế mà ngồi trên internet, ngồi gì một lúc không đứng dậy ra khỏi cái chỗ ghế, có thể ngồi tha ra đi, hoặc có thể ngồi buôn chuyện rất là lâu, buôn cháy điện thoại á, nói thuốc không sao cả. Chúng ta là không khí vô cùng, những nguồn lực đấy là chúng ta không khí vô cùng, mà những nguồn lực đó là những nguồn lực không tái tạo, khi đã mất là mất. Do cái phước của mình trong quá khứ nên trong cái kiếp sống này mình có một số nguồn lực hữu hạn, có một số thời gian hữu hạn, và khi chúng ta mất đi là chúng ta mất luôn, chứ chúng ta không tái tạo được nữa. Chẳng hạn chúng ta cũng 60 năm thì mỗi một giây chúng ta mất đi là chúng ta mất đi, chứ chúng ta không lấy lại được, không tái tạo được. Và sức khỏe như thế, khi chúng ta mất đi là mất đi, chứ không thể tái tạo được, không thể nào tái tạo được. Giống như là mỗi một người sinh ra là có một số lượng phước bằng tay này, có thể trai của tôi là trai của anh Vương, nhưng mà nói là chỉ trong số lượng này thôi. Và khi mình mất đi từng giọt một, nó sẽ mất dần cho nó kia ra. Nhưng chúng ta không ý thức được rõ, chúng ta không ý thức được rõ, chứ nguồn lực phước nó chỉ thế này thôi, nó không hơn được. Do vậy thì chúng ta sử dụng như thế nào đối với cái số lượng phước như thế này để đạt được quả tốt nhất. Thầy nói cái vấn đề này ít người nghĩ đến, chúng ta hầu như không bao giờ nghĩ đến. Chúng ta sống quá nông cạn và hời hợt, lúc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến một việc cực kỳ quan trọng là mỗi một ngày chúng ta đang ăn mòn dần cuộc đời của mình, và những nguồn lực của mình nó đang tiêu chảy, nó chảy ra dần dần, tiêu mất đi dần dần. Để đạt được cái gì, chúng ta chưa thấy được cái gì cả. Những cái mà chúng ta thấy bảo là được, nó là một mấy đồng tiền, hoặc là được cái sự kính trọng của xã hội, hoặc là được cái gọi là hạnh phúc gia đình, những cái thứ đó rất là phù phiếm, cái đó không thể nào gọi là được. Nếu mà để đổi những cuộc đời của mình lấy những thứ đó thì nó quá là phí, đúng không? Bởi vì khi chúng ta chết đi thì tất cả những thứ đó chúng ta không mang đi được. Mà ngay cả không chết đi, khi chúng ta còn sống đây có thể nó cũng mất đi, nó không thể nào ở lại với mình, đúng không? Do vậy nên là nếu mà chúng ta dành cho cuộc đời quý báu của mình để đổi những thứ đó thì rất là không khí, rất là khí hòa. Có rất nhiều biết thầy đã từng đến học mấy năm trời, nhưng chúng ta không thay đổi, thầy thấy mãi vẫn như thế, thì nó đi nó ra tăng trưởng bao nhiêu quan thuyền, thế vẫn cứ sống luôn luôn nhẹ nhàng vậy. Chúng ta phải thay đổi chứ, chúng ta phải độc lập lên, chúng ta phải sống mạnh mẽ hơn, chúng ta phải biết quý trọng cuộc đời của mình và có trách nhiệm cuộc đời của mình, chứ không phải là cứ để cho cô chứ thời gian thôi đi, tháng ngày qua qua mãi, tháng ngày qua chẳng làm được gì lên hồn. Đã bao giờ mình nghĩ là trong mấy năm vừa qua mình làm được gì lên hồn chưa? Vậy thì thực sự quan trọng chứ. Chưa? Thầy có nói chuyện với một người mà vị trí xuất gia thì gặp thầy, thầy có nói chuyện. Tại sao mấy năm trước con không đến xuất gia nhỉ? Con thử nghĩ lại xem, ở mấy năm vừa rồi con tiếp tục ở trong gia đình, bây giờ con đi, thế mấy năm vừa rồi con làm được việc gì không? Con nghĩ lại cho thầy xem, con làm được việc gì thực sự quan trọng không? Cho bản thân con và cho người khác có việc gì không? Con nghĩ đi nghĩ lại mà, đúng là không được việc gì thầy ạ. Tiền cũng chẳng được, cũng chỉ vừa đủ để áp thôi, cũng chẳng làm được việc gì cho người khác của mình, mà đối với bản thân mình thì cũng chẳng làm được việc gì. Thế mà không hiểu sao mấy năm nó trôi qua nhanh như thế. Mà mấy năm trước thì bảo chúng ta thì bảo ui còn nhiều việc lắm, còn còn rất nhiều trách nhiệm, còn rất nhiều thứ để mà làm. Thế nhưng mà mấy năm sau, bây giờ nghĩ lại mấy năm vừa rồi mình làm được việc gì, chẳng có việc gì cả. Tóc thì bạc nhiều hơn, người thì yếu hơn, tuổi thì lớn hơn. Bao nhiêu sức lực tiêu mất mà không biết là tiêu vào cái gì. Là từ mấy năm đó mà mình dành cái sức lực như thường trẻ đó cho những việc quan trọng của cuộc đời mình thì của mình đã khác rồi. Mấy năm sau mình mới bắt đầu tập trung thì lúc đó dù có cố nó không bằng lúc trước nữa. Tất cả chúng ta ở đây phải nghĩ những việc đó. Chúng ta không quá nông cạn, không nghĩ đến việc cái việc quan trọng nhất thì chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến. Trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện vụn vặt thôi. Cái việc ở nam cũng có nhưng mà là nữ, cho nên thì nói đây là nói chung cả, đừng để cuộc đời trôi qua vô ích như thế. Đối với người lớn tuổi thì mình càng phải tiết kiệm thời gian ra kiến thức. Bọn trẻ trẻ cũng nó còn mấy chục năm, nhưng mà mình có khi chỉ còn mấy năm nữa thôi, chục năm, mười mấy năm nữa. Tại sao chúng ta không biết tiết kiệm mà? Đến lúc mà chúng ta gần chết, chúng ta chỉ muốn sống thêm một vài phút nữa, một vài tiếng nữa, một vài ngày nữa. Chúng ta uống đủ mọi loại thuốc, đủ mọi loại máy cắm vào người, chỉ mong một kéo dài để sống. Thế nhưng mà hiện tại chúng ta đang sống thì chúng ta lại không khí. Đúng không? Cái sức lực là chúng ta nói chuyện, buôn chuyện một tiếng đồng hồ, cái sức bỏ ra trong vòng một tiếng đó, đủ để chúng ta ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta không biết. Chưa kể là nếu chúng ta không biết cái mổ cái việc, nó còn mang đến vô số rắc rối, và để giải quyết những cái rắc rối nó còn mất bao nhiêu sức lực nữa. Thế nên là muốn tu hành được là phải sống có kỷ luật, phải sống có nguyên tắc, và mình phải kiên quyết đối với những nguyên tắc đó. Cái kiên quyết là cái mà chúng ta còn thiếu. Khi mà thầy tập trung toàn bộ cuộc đời, thầy vào một cái việc duy nhất là giữ kinh nghiệm. Thầy không hy sinh cái việc đó vì bất cứ gì. Thầy thường xuyên nghĩ nó không đáng, bởi mình đã bỏ hết tất cả rồi, bỏ hết gia đình, bỏ hết tiền đồ sự nghiệp, bỏ hết tất cả mọi thứ, những cái gì mình có, để mà mình làm một việc duy nhất có đáng không? Có một người đến hỏi mấy cái chuyện vu vơ hoặc là nói chuyện ngốc, thầy thấy không đáng. Tại sao mà mình đã bỏ hết tất cả mọi thứ kia, tại sao mà mình phải dành nó cho một cái người mà mình không quen biết hoặc là mới quen hỏi những cái chuyện rất là vớ vẩn? Tự nhiên mình nghĩ như thế là mình có cái quyết tâm ngay không nói chuyện, nhìn nó không nhìn cái được nói. Về sau rút kinh nghiệm là không nhìn thì sẽ không phải nói chuyện, mắt lúc nào cũng cụp xuống thì sẽ không phải nhìn người ta. Khi hai mắt không chạm nhau thì không có cớ gì để mà nói chuyện. Thế nên đối với một vị sư là có cái giới gọi là thu thúc thủ căn, là mắt không nào nhìn xuống chứ là mắt chậm chạm nhìn xung quanh. Chúng ta cũng thế, nếu mà chúng ta muốn giữ gìn sức lực, muốn giữ gìn cái trí tuệ của mình cho cái việc quan trọng nhất, thì chúng ta phải giữ gìn thu thúc trong cuộc sống rất quan trọng. Thu thúc cái mồm, thu thúc cái mắt, thu thúc cái tai. Khi mà chúng ta nghe những cái chuyện, chúng ta rất thích nghe, rất là người nữ, rất thích nghe những chuyện linh tinh. Có người bắt đầu ta thán thẻ, cái đứa kia nó thế này, nó nọ, không? Không biết chọn lại nó thế nào, nhưng mà ta để nó thế nào. Bắt đầu buông buông, bắt đầu mình cũng nghe. Đó. Mình nghe, mình không nói nhưng mình nghe. Nhưng mình biết đâu, nghe như thế là nó vào đầu mình. Trong lúc nghe là mình mất thời gian, nghe đâu phải nghe không đâu. Nó còn suy nghĩ, nghe nó còn đọng lại trong đầu, nó còn suy nghĩ. Và nhiều khi nghĩ bắt đầu nó có đồng bộ tâm niệm. Và một điều nữa là mình đang trợ giúp người kia làm việc pháp khí. Khi người ta nói mà mình không nghe thì người ta sẽ không nói. Nhưng bởi vì mình nghe nên người ta nói. Do vậy mình là một cái nhân duyên giúp cho người ta làm việc phát hiện. Nhất là khi người ta nói xấu người khác mà mình nghe là mình đã tham gia vào cái việc đó, là mình đã cộng nghiệp trong việc đó. Cộng nghiệp mặc dù là mình không nói xấu nhưng mình nghe người ta nói, người ta kể và mình ngồi mình nghe, tức là mình đã cộng nghiệp ở trong đó. Hiểu không? Cái mắt thôi, mắt chúng ta nhìn linh tinh là từ khắc là nó mất năng lượng và tâm nó tán loạn ngay. Đi vào siêu thị mà hồi ra là rõ ràng là tâm nó loạn ngay. Người ta cái mắt cái mồm nó vậy nên thu hút là vô cùng quan trọng. Mà muốn thu hút như vậy thì chúng ta phải có một sự quyết tâm xác định nó là nguyên tắc. Đã là nguyên tắc thì chúng ta không được vi phạm. Những cái gì mà tiêu tốn thời gian và sức lực cùng vô ích là mình kiên quyết cắt bỏ. Những mối quan hệ nào vô bổ, nó chẳng đi đến đâu cả, chúng ta kiên quyết cắt bỏ. Bây giờ mở cái điện thoại của mình ra, trong cái danh bạ của mình có bao nhiêu số điện thoại, trong cái Facebook mình có bao nhiêu bạn. Chúng ta xem lại tất cả những đó, gần như là 90 mấy% là những mối quan hệ, có khi cả năm trời chẳng bao giờ nói chuyện với nhau một câu. Nhưng mà chúng ta không dám bỏ. Có những mối quan hệ bởi vì người đó từng là bạn của tôi từ người cấp 3, người đó từng là bạn thời đại học hoặc là làm cùng với nhau ngày xưa, không dám bỏ. Mặc dù chẳng này làm gì cả, chẳng nên làm gì cả. Hoặc đôi khi vì duy trì một mối quan hệ nào đó thì thỉnh thoảng chúng ta phải gọi điện hỏi thăm tán gẫu mấy câu, thì gặp nhau ơi vài câu chỉ để duy trì quan hệ, không để làm gì. Và chúng ta nghĩ rằng có một lúc nào đó, đến một lúc nào đó có khi chúng ta cần sử dụng quan hệ đó, mà chúng ta đầu tư rất nhiều thời gian để giữ mối quan hệ đó. Thầy nghe một cái chuyện rất là buồn cười. Một vị sư cũng bên nguyên thủy ở bên Mỹ về, vị sống ở Mỹ, tôi kể chuyện. Cái câu chuyện là ở tôi nghĩ là mỗi ngày phải dành 2 tiếng đồng hồ để gọi điện cho Phật tử. Nếu mà không gọi thì họ chẳng bao giờ đến chùa. Do vậy nên là mỗi ngày dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để gọi điện hỏi thăm Phật tử. Thầy thấy sao mà sao người ta có thể sống cuộc đời vô nghĩa đến mức như thế? Thì không tưởng tượng là tại sao người ta bỏ gia đình, bỏ tất cả mọi thứ đi tu để làm một việc vô cùng vô nghĩa đến như thế, chỉ để gọi điện cho Phật tử rồi làm sao mà kéo Phật tử đến chùa. Mình nghe câu chuyện thì mình thấy rất buồn cười, rất vô nghĩa. Nhưng bản thân mình làm được việc vô nghĩa hơn. Mỗi ngày người ta dành 2 tiếng đồng hồ để làm việc vô nghĩa đó, nhưng mà những thời gian còn lại người ta vẫn ở trong chùa. Còn mình dành bao nhiêu tiếng đồng hồ mỗi ngày làm việc vô nghĩa, hơn thế rất nhiều. Thời gian mình tán gẫu với khi còn hơn thời gian đó. Thời gian chúng ta ngồi chơi xem TV hơn với thời gian 2 tiếng đó. Bây giờ chúng ta sống rất phí, phí hoài. Tại sao cũng là con người, một người trở thành bậc thánh, một người vẫn là phàm phu? Tại sao cũng là con người thì kiếp sau có người trở thành chư thiên, một kiếp sau mình trở thành ngạ quỷ? Tại sao cũng là con người, một người được tất cả mọi người tôn trọng, còn mình thì chẳng có giá trị gì? tại sao cũng là con người mà người khác được tự nhiên được trí tuệ mà mình thì si mê mù quáng sống đầy phiền não, mặc dù cũng là con người. Đừng bảo cái đó ở trên trời rơi xuống, đừng bảo ông trời bất công, mà do bản thân mình. Mình sống rất thiếu trách nhiệm với cuộc sống này. Do vậy nên đối với người tu hành, một người có trí tuệ là một người phải biết sống có trách nhiệm với bản thân mình, vô cùng có trách nhiệm. Bất cứ việc nào làm hoặc nói thì mình phải đều suy nghĩ cái việc này ảnh hưởng như thế nào đến bản thân mình. Nếu mà nó ảnh hưởng đến mình thì mình phải kiên quyết loại bỏ nó.
Cô
ấy
vừa mới đến
tham dự phát triển. Ok, trước khi viết thành thiền thì rất là cản nẻ. Mỗi lần ở ngoài cả nước người ta gửi cái gì như là không thể nào từ chối, không từ chối được. Kiểu thương người phải thương kiểu đó đến mức mà có phải vứt đồ của mình trở lại để mang đồ của người khác. Thế nhưng mà khi tu một thời gian thì bắt đầu lại thấy vô cùng kiên quyết. Tự nhiên là không phải là mình cố tình mà tự nhiên thấy cái tâm mình kiên quyết. Là khi mà không nhận, nhất định không nhận. Thì rồi là những mối quan hệ trong gia đình cũng thấy rất rõ ràng. Nghiệp của người nào ra người đấy, chứ mình không dính vào việc của họ. Nghiệp của bố mẹ là nghiệp của bố mẹ, giúp của mình là việc của mình. Chứ không phải là vì bố mẹ mình mà mình phải chia sẻ sầu não với bố mẹ mình. Cái đó hoàn toàn là không, là trước kia không làm được đó. Thì mới hỏi thầy có phải là khi tu rồi mình trở nên vô cảm hơn như thế không? Thầy bảo đấy không phải là vô cảm, đấy là trí tuệ. Một người chồng, một người vợ của mình phiền não mà mình phải phiền não chung mà cho rằng như thế mới là chia sẻ thì đấy không phải là trí tuệ, đấy là ngu si. Đó. Ông chồng bị chết mắng là về bắt đầu sầu não. Mình thấy chồng sầu não mà mình đang tươi vui về cái chuyện tốt của mình cũng không dám tươi, mình phải sầu não chung với chồng, nghĩ như thế mới là chia sẻ. Hoặc một người thân mẹ mình, bố mình bị đau ốm bệnh tật là mình cảm thấy không thể nào mà tươi tỉnh được, mình cũng phải sốt vó lo sốt vó cho cùng với họ. Hoặc họ sân si cái gì là mình cũng phải san sẻ, mình cũng phải nói chuyện của bản thân mình cũng sân si cùng với họ. Mọi người cũng nghĩ như thế mới là tình cảm. Hay là như thế là phiền não, như thế là ngu si, bởi vì chúng ta không có trách nhiệm với chính bản thân chúng ta. Thế khi tu mà có trách nhiệm thì chúng ta cũng rất rõ được đó là mình có trách nhiệm với bản thân mình. Do vậy là mình không cho phép bất cứ những chuyện gì ở bên ngoài nó không liên quan đến mình, nó làm cho mình phiền não, mình không cho phép chuyện đó. Còn việc người khác phiền não mình xác định hoàn toàn đấy là việc của họ, mình có thể giúp được cái gì thì mình giúp. Và nếu mình nhìn thấy rõ là mình không giúp được thì mình không dạy gì, mình gác cái những phiền não đó vào cho mình. Đó là mình sống có trách nhiệm với bản thân mình. Chính cái thái độ sống như thế là cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực để làm cho bản thân mình. Thế nên tôi có chuyện là chồng thì vật vã mất ngủ, người phiền não, vợ thì bên cạnh này o chẳng có gì cả, việc của tôi là việc của tôi, việc của anh là việc của anh. Anh rất phiền não đến việc của anh. Còn tôi có chính nhận tôi ăn vui đến việc của tôi. Mặc dù sống cùng nhau nhưng mà tôi không cộng nghiệp nha. Còn chúng ta là thường xuyên đi cộng nghiệp với tất cả mọi người. Cộng nghiệp với bố mình, mẹ mình, chồng, con mình, thậm chí với bạn bè đồng nghiệp chúng ta cũng cộng nghiệp hết. Về mặt thân thể chúng ta không thể tách rời khỏi cái xã hội này, khỏi gia đình này. Do vậy mà mặt thân chúng ta không thể tách được, nhưng mà chúng ta phải tách được mặt tâm. Cái tâm chúng ta tách ra tức là chúng ta sẽ không còn cộng nghiệp cùng với họ. Và nếu tâm chúng ta còn dính vào họ tức là chúng ta sẽ còn cộng nghiệp với họ. Do vậy nên là chúng ta phải biết tách nhìn ra khỏi những cái phiền não và cái nghiệp của người khác. Như vậy thì chúng ta mới có thể tu được. Còn nếu không chúng ta dành cả cuộc đời này đi mà chia sẻ với họ thì chúng ta cũng không đủ đâu, không dạy gì nữa. Đến đây cũng thế. đến đây là chúng ta không được cộng nghiệp với nhau, đúng chưa? Người kia có tu hành hay không, ngồi nói chuyện không, không phải việc của mình. Mình đừng tham gia là được, mình đừng nghe là được. Việc của mình là quan tâm bản thân mình. Dù rằng họ nói chuyện nhưng mình không nghe, họ khó chịu, đấy là việc của họ. Không phải vì chuyện họ khó chịu mà mình phải đứng ra mình nói chuyện và mình mất trách nhiệm cho bản thân mình, đúng không? Mỗi người chúng ta đến đây là chúng ta chịu trách nhiệm của bản thân mình. Do vậy nên ở đây chúng ta là sống độc lập. Ngay cả bản thân thầy, thầy cũng phải trách nhiệm với mọi người. Thầy không công nghiệp với mọi người, thầy chỉ dạy thôi. Mọi người có làm được không thì đấy là việc của mọi người. Ai mà không làm người đó chịu phiền não, ai mà làm thực hành thì người đó được an vui. Chẳng liên quan đến thầy, thầy chỉ là người dạy không hết. Mà nếu mà thầy không tu được mà lên đây nó chỉ là gây phiền phức cho người khác, gây phiền phức cho thầy, thì lần sau không lên, những người đó không nên đến, thế thôi. Chỉ những người có kinh nghiệm mới là những người có cái kinh nghiệm bản thân mình. Bảo vệ lên từ chúng ta sẽ cố gắng kinh nghiệm nhé, từng ly từng tí một. Còn đi một tí một, những cái gì thầy dạy nó rất là quan trọng. Đôi khi nếu chúng ta nghĩ đôi khi nó chẳng liên quan gì, tại sao mà thầy dạy nó cũng kịp. Rất nhiều người họ chẳng có thể chưa là đi dạy nó cũng kịp. Tại sao thầy dạy nó cũng kịp? Bởi vì trong lúc mình tập những cái vô cùng kinh nghiệm, rất dễ để kinh nghiệm. Đó là một câu chuyện để mình tu. Và mọi người có để ý không? Là sau khi tập thấy cái quyền ấy, từ chỗ tập đó đi vào cái chỗ ghế đá mình ngồi, tự nhiên mình thấy rất nhẹ nhàng, rất chánh niệm. Và khi ngồi xuống, cảm giác ngồi xuống ở đấy vô cùng thích, nó thoải mái, nó an tĩnh, nhẹ nhàng, mà tâm mình tự động ở bên trong, lúc đó chẳng có muốn nói chuyện với người bên cạnh một tí nào. Rõ ràng không? Nó làm cho mình rất chánh niệm xảy ra trong tâm. Và thậm chí sau đó nếu mà chúng ta vẫn nhớ làm việc gì, chúng ta cũng như tập thái cực quyền, chúng ta chánh niệm y hệt như thế, thì chúng ta luôn luôn mang một cái tâm thoải mái và bình an như thế trong mọi lúc. Thế nên là thầy dạy cái thái quyền không phải là chỉ để là một cái bài tập dưỡng sinh, mà nó là một cái bài tập thể nghiệm vô cùng cần thiết. Nên là thầy cũng bảo mọi người khi mà ở nhà rửa bát ấy, thì cũng rửa bát như là tập thái cực quyền. Rửa bát thì cũng đều đặn nhẹ nhàng và mọi thứ đều rất là hợp lý. Mọi cử động nó hợp lý, không có cử động nào thừa, không cử động nào thiếu. Mình vẫn được việc mà mình vẫn thanh nhiệm, vẫn có sự bình an, ít vỡ băng. Đó, mình có thể áp dụng trong mọi thứ trong cuộc sống. Mấy học trò của thầy, thầy đây thầy không hề dạy phòng sạch hay dạy hơi thở mũi hay cái gì cả. Thế nhưng mà khi mà mọi người thực hành lên một thời gian, nắm vững được cái những cái gì thầy dạy rồi, thì bất cứ phương pháp nào họ cũng tu được hết. Cái họ cần thì là môi trường để mà rèn luyện, môi trường xuất gia để mà rèn luyện, để mà tu tập. Do vậy này, những cái gì thầy dạy nó vô cùng quan trọng, và mình phải để ý, mình phải áp dụng và mình phải thường xuyên suy xét, rút kinh nghiệm. Cái điều quan trọng là tại sao mà cùng một lời thầy dạy như nhau mà người tu tốt, người tu dở, là bởi vì những người đó biết áp dụng một cách thực tế và sáng tạo những điều thầy dạy trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng. Có những lúc mình đang đi trên clip, mình chợt nhớ đến thầy dạy như thế nào, mình có thể áp dụng trong cái trường hợp này như thế nào, làm sao mà chánh niệm được ở đây. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Còn có những người thầy dạy xong rồi đi vào cửa là thôi, ngồi trên xe buýt thì bắt đầu là mở nhạc lên nghe, hoặc là cắm mặt vào cái đấy, hoặc là cái điện thoại. Không hỏi thì mình đi nghỉ nhé. Mai 4 giờ dậy, mình đứng giữa lên đây, phải giới. mai dành toàn bộ tâm thức của mình. Hai ngày rồi chúng ta đã tương đối cả ở chúng nhiệm, chúng ta đã bớt mệt mỏi rồi, ngày mai dành toàn bộ sức lực của mình, toàn bộ cuộc sống của mình vào có chính nhiệm thôi, được chưa?